trước mấy tuần trước tôi có đang giảng quý vị về cái 48 lời nguyện cái liên quan như vậy. Tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi khi ở trước Phật phương của Phật chịu của mình muốn đi vào cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn thì không ở ngôi chính giác. Tức là ngài nói rằng khi trong cái những vị Bồ Tát sanh ra chủ xứ của ngài cái tịnh độ đó, khi muốn phát tâm cúng dường Phật phương của Phật thì cái đủ như cái trước cúng dường như ý mình muốn. Thì quý vị thấy rằng là trong này có cái khái niệm là cúng dường. Thì cúng dường là cái gì quý vị? Ở đây sẵn tôi nói luôn, nhắc cái ý nghĩa của cúng dường. Khi mà chúng ta ở thế gian trong cõi ta bà đó, thì thường thường chúng ta cúng dường Đức Phật. Chúng ta cúng dường bằng cách nào? Cúng dường cách nào quý vị? Ở thế gian á, thường người ta phân biệt có ba loại cúng dường. Là cúng dường tiền, phải không? Cúng dường tiền, cúng dường cái giáo lý, cúng dường giáo lý và cúng dường sự không sợ hãi. Trong cái cúng dường tiền á, nó là cúng dường dễ nhất mà chúng ta thấy rằng có khi rất là dễ, nhưng có nhiều khi chúng ta cũng không có để mà làm nữa. Nếu có những vị rất là nghèo muốn phát tâm cúng dường mà không có tiền để mà cúng, như trong kinh Đức Phật nói ngày xưa có một cái bà của ông Mài á, thì nghèo quá đi, không có tiền để cúng dường. Thành thế khi mà nghe Đức Phật đi xin khất thực đắc phát cái tâm cúng dường, muốn cúng mà không có tiền để cúng, định trong bụng là cái ngày đó xin bản sáng ra đi xin cho sớm, để rồi nếu ai có cho được đồng xu hay đồng xu đó, thì tới khi giờ Đức Phật đi khất thực cho khoảng chừng 10 giờ thì mua rồi cúng dường Đức Phật. Nhưng mà rủ cho bà cái nghiệp bà nặng, thành thử ra cái ngày đó thức dậy đi xin 5-6 giờ sáng thức dậy đi xin rồi, cầu mong là có ai cho mình được một xu hai xu thì tới 10 giờ 11 giờ cúng Phật, nhưng mà không được, không có ai cho, không có ai cho. Đó rồi thì mới tới bạch Đức Phật, buồn khổ quá, buồn khổ quá rồi mới tới bạch Đức Phật. Thì trước khi bạch Đức Phật, trước khi tới Đức Phật thì đi tới định xá thì không có gì hết. Thì bà mới thấy cái mụn đá ngoài đường gần cái tỉnh xá, cái cục đá nó sạch, nó tròn, nó đẹp, thì mới lựa một đá lên. Tính là khi mình tới kỳ viên cái nơi Đức Phật ở đó, chí một cái khe hở vào đất đó, để cục đá nó vào cho nó sạch, già rồi ống nặng không nổi. Nhưng mà khi mà tới kỳ viên, Đức Phật họ ký cho bà này, sau này bà này sanh được cái thân tử kim, thân màu vàng, thân vàng lên cái ngôi trời đế thích. Thì chúng ta thấy rằng khi mình nhắc cái tài thí cho quý vị thì đừng có hiểu nghĩa là phải có tiền, các bạn không có, không có tiền không có. Quý vị tới chùa có tiền quý, không có tiền á thì sao quý vị? Một viên đá, một gạch, một miếng giấy cũng gọi là tài thí. Thì ra khi chúng ta mà thực hiện cái bố thí đó, chúng ta phải nhìn như vậy đó. Và giả sử quý vị đem cho chùa $1,000 mà với cái tâm không thành, với cái lòng không thật đó, chẳng bằng một người mang một cái lông nhỏ tới cái chùa. Cái đó là quý vị cố gắng nhớ. Thật ra khi mình nhớ cho mình thì mình nhớ cho người nữa. Khi chúng ta tu huynh đệ với nhau, mình có tiền mình cúng, thấy một cái người khác tới mang tới cúng, thì đừng có nhìn người khác cúng nhiều cũng ít, tùy cái tâm địa của người ta. Có người cũng thấy có nhiều khi rồi, nếu bà đã phải già quá trời quá tới chùa cũng như không nên nói vậy. Mà quý vị thấy thì thường các phật quốc sư người ta để là tùy thủy công đức. Lúc quý vị có thấy có những chùa họ để là tùy thủy công đức. Tùy thủy công đức nghĩa là sao? Nghĩa là có khi mình không có mình cúng, mà thấy người khác cúng mình vui theo, đó gọi là tùy thủy công đức. Tùy thủy người vui theo đó. Và Đức Phật nói rằng khi mà có tùy thủy công đức như vậy đó, thì cái công đức của người bố thí đã có rồi, và cái công đức của người bố tùy thủy ngang bằng như nhau. Thì Đức Phật nó có một cái đuốc, đốt sáng rồi đốt những cái đuốc khác, cứ bồi vào đó các cái đuốc được sáng. Chúng ta nhớ khi bố thí chúng ta phải nhớ được. Cái thứ hai là pháp thí. Thì cái pháp thí đó quý vị, cũng như tôi đang làm về pháp thí, tất cả chúng ta đều có thể làm được pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là chỉ cho người khác cái con đường giúp cho họ giải thoát. Đức Phật cần cái người tội lòng lòng cái gì pháp chí rất lớn. Ngài thể nghiệm nó có xa bà là ngài chỉ chúng ta con đường chúng ta tu. Mà thương xót chúng sanh rồi chỉ cách này không được, chỉ cách khác, chỉ con đường này, chỉ con đường khác, chỉ nhiều con đường để cho chúng ta đi ta tu hành. Người lớn tuổi có con đường của người lớn, nhỏ có con đường người nhỏ, cái giàu có đường cái giàu, cái nghèo có đường cái nghèo. Mà chúng ta như vậy mới khi chúng ta tu tập cái hạnh của ngài. Bởi vì khi chúng ta tu mà nếu nghĩ rằng mình tu một mình thì tức là ngược lại với cái hạnh của Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhìn của chúng ta đó là khi chúng ta giải thoát cho mình rồi cũng phải giải thoát cho người. Bởi vì nếu chúng ta thành Phật một mình á, nếu mà ai nghĩ như vậy thì làm sao Đức Phật Di Đà có phát những lời đại nguyện này? Nếu mà ngài tự tại, ngài nghĩ như chúng ta ích kỷ thì ngài trụ ở cõi Cực Lạc, ngài đâu có bỏ công mà ngài đi độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Vậy thì khi chúng ta tu á, chẳng những như quý vị đây học được chút đỉnh, học được một câu niệm Phật, chỉ người khác một câu niệm Phật, biết được một cái cách ăn chay, mình nấu ăn chay rồi dạy người khác ăn chay, đó gọi là pháp thí á. Đừng có tưởng là phải ngồi phải làm pháp sư phải lên giảng tòa mới gọi là pháp thí, không phải vậy. Không phải vậy. Chúng ta làm bằng mọi cách, nghĩa làm thế nào cho con người ta đó từ khổ tới vui. Từ khổ tới vui thì gọi là pháp thí rồi đó. Các quý vị đừng có nghĩ rằng phải xuống tóc, phải mặc áo cà sa mới làm pháp thí được, không phải vậy. Thấy một cái người đó buồn, buồn, dù có gia đình trong gia đình có người mất, mình biết được rằng á, cái thân người thì có hạn, thì nay sống thì mai chết. Biết gia đình đó trong người thân có gia đình mình hoạn, họ buồn họ khổ, thì mặc mình không có tiền mình cho. Mình có tâm mình tới thăm, mà tới thăm rồi cho người họ biết là cái thân người như vậy đó. Vì trong cái bệnh khổ đó phải nghĩ tới chuyện mà kiếm thuốc chữa cái bệnh khổ là thân bệnh. Chẳng những thân bệnh đó, trong thế gian này còn có cái tránh bỏ cái thân này nữa. Thì như vậy trong kinh mới nói rằng khi chúng ta thấy người bệnh hoạn tới thăm đó cũng như là thăm Phật, là pháp thí đó. Quý vị thấy rằng như ngày nhưng mà cặp ngày đau đó, nhân cái lúc người ta đau á, dạy người ta dễ dạy hơn. Bây giờ nếu mọi người không đau, quý vị thấy cái thân người mạnh khỏe á, nói tới cái khổ vì thân nó đâu có thấy. Nếu khi mình nằm chứ mình đau lưng, mình nằm một chỗ rồi bạn bè mà nói, mình mới ý thức được, mới thấm thấy được cái khổ vì thân. Thì chúng ta tùy theo phương tiện, chỉ người ta một câu niệm Phật, chỉ người ta nói một món ăn chay, chỉ người ta ăn chay, tất cả những thứ đó là đều là pháp thí. Chúng ta làm được. Còn vô ý chí, thường quý vị nói vô ý chí là không sợ hãi, phải không? Không sợ. Có biết cái vị Bồ Tát nào là vô ý chí vô ý không? Quán Thế Âm, phải không nè? Ngày Quán Thế Âm ngày được có cái hạnh là cho người ta cái không sợ hãi. Mà Bồ Tát mới làm vô ý chí không sợ bằng cách nào quý vị? Nếu không biết làm sao ngài muốn chứ không sợ hãi không? Không biết. Trong kinh nó như vậy, ngài chỉ hiện 32 cái ứng thân, phải không? Hiện thân đồng nam đồng nữ thầy, thì ngài hiện thân đồng nam đồng nữ. Hiện thân thì theo ni, thì ngài hiện thân thì theo ni. Hiện thân quỷ thần thì ngài hiện thân quỷ thần, để bố thí sự vô quý, phải không? Ngài có thần thông. Bây giờ còn chúng ta không có các thần thông, chúng mình không có thần thông, phải không? Rồi làm sao mình muốn thí như quý bây giờ đây? Cái Quán Thế Âm ngài làm được vì ngài có thần thông, ngài biết. Còn mình đây thì dở chân nó chẳng khỏi mặt đất, làm sao mà ngài mình có thần thông để mình đổ ông đái? Vậy bây giờ chúng ta muốn thí như quý bằng cách nào? Cách nào quý vị? Đối với việc cái sợ của chúng ta đó phát xuất từ đâu? Tại sao chúng ta sợ? Tại sao vậy? Tất cả cái mình sợ của mình đấy, chúng ta cái sợ đó thì nó là tại mình dính cái thân mình nó có sợ. Nếu cái thân mình không thấy có thân mình thì chẳng có cái sợ. Sợ gì? Quý vị nghĩ không có gì cái sợ. Sợ đói, sợ đói ai đói? Thân mình đói, phải không? sợ đói, rồi sợ lạnh, thân mình lạnh, sợ không có chỗ ở, cái thân mình không có chỗ ở. Vậy thì tất cả những nghiệp ác mà mình tạo ra đó là chỉ vậy, là vì cái thân này không thôi. Các vị suy nghĩ kỹ chứ sao, phải không? Đây làm ác có tiền, có tiền để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân này, phải không nè? Giết hại người khác để làm gì? Cũng vì cái thân này có cái tên gọi, vì có cái danh dự như thế này, cái nói chi làm hại. Vậy thì quy chung tất cả lại đó, chỉ có cái thân này mà tạo ra mọi người đủ thứ nghiệp ác hết. Tại vì mình có sợ là chỉ có thân này mới sợ. Vậy thì bây giờ muốn làm sao cho người ta hết sợ, làm sao vậy? Trong đạo Phật á, phải trừ cái gốc chứ không trừ cái ngọn. Chúng ta có bị thấy á, thường cái này cũng hay lắm. Cái người Tây Y á, nhức đầu thì cho uống thuốc chân thống mới đi đầu, phải không? Cái gốc nó không có, cái gốc nó vẫn còn. Cỏ mọc lên á, cắt cái cỏ, cắt cái ngọn cỏ, nhưng mà cái gốc nó vẫn còn, phải không? Nó hơi lên được 5-7 tuần sau này một nữa. Vậy thì khi chúng ta thấy những cái người mà người ta sợ hãi, ví dụ như thấy đứa nhỏ nó chạy ngoài đường, thấy xe nó sợ mình dắt nó qua, rất là vô ý thức. Nhưng mà vô ý thức theo kiểu đó thì sao? Có nghĩa là tạm thời, không lẽ mình theo cái hoài dắt nó qua đường hoài, phải không? Vậy thì chúng ta như vậy, khi mà chúng ta bố trí vô ý phải cho được cái sự không sợ hãi rốt cùng. Làm thế nào người ta không còn sợ hãi từ đó rồi sao mới gọi là vô ý thức? Chứ còn bây giờ thấy người ta sợ, mình ra mình thấy nước nít sợ, mình ra mình đổ về bố khí vô quý á, nhưng mà nó phương tiện nó như cắt cỏ ngọn vậy. Thấy không? Thấy bạn bè mình sợ hãi, mình an ủi không sợ hãi là ngọn. Vậy thì muốn bố khí vô quý chẳng cách nào hơn là cái gì dạy người ta tu, chẳng cách nào hơn là dạy người ta tu, mà chẳng cách nào hơn là dạy người ta niệm Phật. Ngài Quán Thế Âm đó, sở dĩ mà Ngài độ được mọi cái khổ nạn á, bởi vì Ngài thấy không có gì hết. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ. Ngài thấy được cái tâm uẩn là không á, thì mới vượt qua hết mọi khổ. Chúng ta thấy là uẩn thiệt, chính vì thiệt á, thấy thiệt, thấy có thân thiệt thì mới thấy khổ thiệt. Nếu mà không còn thấy gì hết thì đâu còn cái khổ. Ở Nhật Bản mới đây cách chừng 40 năm có một câu chuyện. Có cái một vị đó đi thương thuyền á, giang tàu đi trên biển. Thì cái người đó là người tu cái môn tịnh độ, tịnh độ tâm. Thì khi mà tàu bè chìm á, nó sóng gió kinh khủng, ai cũng sợ hãi, ai cũng la lối á. Cái người đó ngồi của mình bình tĩnh niệm Phật, lần chủ niệm Phật. Thì cả tàu rồi lúc đó thì sợ hãi quá đi, rồi cho tới tàu yên, may, rồi nhờ nó yên sống lại rồi cái tàu mới vững vàng. Người ta mới chạy hỏi ông này tại sao ông không sợ. Ở khi tôi niệm Phật á, thì tôi thấy tôi là Phật, Phật đứng trước mắt tôi á. À, thế là giả sẽ có chết chìm đi nữa. Thì tôi cũng ăn vui tự tạo, thì tôi bỏ cuộc thế gian này, tôi khổ quá rồi trở về tỉnh độ. Mà chúng ta thấy là nếu chúng ta tu hành cái chỗ mà tinh tấn á, niệm Phật rồi đó, thì nó con như sáng hết. Cái sợ hãi của chúng ta là khi nào dày nè quý vị. Có một câu chuyện ngày xưa, có một chuyện người con gái đi lấy chồng, phương tường lại cơ. Hồi đi lấy chồng thì hai nước cách nhau, rồi mẹ phải gả thì phải chịu. Ví dụ như thằng lớn tuổi rồi biết, ngày xưa nó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mới gả con. Gả con như bên kia đi đi thì người con gái khóc, khóc nhiều lắm. Ở hồi xưa ông bà mình nói rằng là khóc như thiếu nữ vui vui nhập á, khóc như con gái là cái ngày vui vui vậy đó. Sợ khổ ở cha mẹ, với cha mẹ thì cha mẹ cưng chiều, có gia đình chồng biết đâu cực khổ ở làm dâu người khác. Thì khi mà vui như vậy thì khóc. Nói chừng cô gái này sang làm dâu trong nhà bên kia đó, cô nhà giàu họ cưng vô cùng. Mà khi đó mà làm vua nó sao thì làm vua nữa, mới hối hận lại như vậy quá ngày xưa tại sao mình khóc. Vậy thì khi chúng ta cũng vậy đó, sở dĩ mà mình sợ hãi, quý vị chứ quay sợ cái thân này đói, mà thân này đói vô động mình đói rồi sẽ chết, từ cái đói á, nó dẫn tới cái chết, cái đó cho mình sợ. Sợ cái lạnh, cái thân này lạnh, lạnh rồi đau, đau rồi chết, cái đó mình nữa là cái sợ. Thì phải rốt cùng tất cả những cái lầm lỗi thế gian mình do cái sợ chết mà ra. Quý vị thấy là sợ chết mà ra. Thấy không? Đói thì phải ôm ao chứ cơm ăn. Vì không ăn thì chết chứ đói. Bệnh thì ôm ao chứ thuốc. Không uống thì sợ chết. Vậy thì khi mình chết, tại sao mình sợ chết? Tại vì mình không biết mình đi đâu. Không biết mình đi đâu. Ở đây á, từ chúng ta quý vị thấy tại sao mà khi mình đi thì mình không biết mình về đâu, mình sợ thôi hộp. Ở đây thấy cái nhà mình quen rồi, ở chỗ ta bà nè, thấy quen thấy con đường nó vậy rồi, biết đường xe bớt nha, muốn đi cái chùa biết đường đi. Mà sang cái chỗ khác thì lạ, lạ thì mình sợ. Sợ thì phải có cái tâm trạng sợ. Nếu một cái vị tu hành như người Đức Phật nói là tin Đức Phật Di Đà, cầu về tịnh độ, ráng hành cái Phật tịnh Phật, thì như vậy mình biết mình đi đâu đâu có sợ. Biết mình đi đâu rồi không? Bỏ cõi ta bà về tịnh độ, vậy thì biết trước thì chỗ mình đi rồi, không có gì mà sợ, mình còn vui lắm mới phải. Vậy thì tại sao những người tu tịnh độ cái việc chết một cách vui vẻ này vậy? Họ biết họ bỏ cái khổ và trở về cái vui, họ không có sợ. Còn sợ giữa chúng ta mà chết mà sợ hãi mà rằn vặt á, bởi vì không biết mình đi đâu, không biết mình đi đâu, biết gì cái gì mình thấy từ đó rồi tất cả những nghiệp nó hiện ra, thiện ác phân minh. Còn khi mình thấy cái nghiệp ác á, mình biết rồi, mình biết một cái địa ngục rồi, mình mới sợ hãi, mới dằn vặt, mới cuốn lại cái chết. Còn nếu mình biết về tỉnh độ thì phủ tay đi cái nồi cầu mà đi nhé. Thì cái chỗ này đó, mình những người thế gian mà chúng ta ràng buộc, mình không bố thí nhiều được. Nhưng mà khi lên tịnh độ rồi quý vị, thì mình có được những trí huệ hiện tại, bố thí pháp được, bố thí dụng trí được, mình trở lại cái quả ta bà quá độ chúng sanh. Mình thấy là chúng ta câu về đó, thì câu về không thường tập trung, vừa cũng vừa tập trung cho Phật mà vừa lại quá độ, ta có rộng phương tiện hơn. Thế bây giờ quý vị thấy bố thí, mình bố thí thì giỏi lắm, mình bố được 10 phần, bố thí được 1, 2, không được dưới mình hết, vì mình đã quá sáu ba. Đó rồi cái câu nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi lúc tôi không được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôi chính giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà Ngài thành Phật á, tất cả những cái chúng ở trên cái cõi cực lạc của Ngài có được nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là trí gì quý vị? Nhất thiết trí á, cái chữ nhất thiết dịch từ cái chữ gì, tức là chữ phạn, chữ tắc và nhã, tức là cái trí huệ biết được cái chân cái nguyện, là trí huệ bát nhã. Có được cái trí huệ bát nhã, tức là cái trí huệ bát nhã là nhìn thấy và biết được cái chân và cái nguyện của sự vật đó. Mà những người có trí đó là sao? Mà những người có trí, những người có giác ngộ đó, những người tỉnh nhất mới có được cái trí đó. Cái trí huệ này đó, quý vị đừng có nghĩ rằng nó là cái trí huệ chỉ phần phu. Bởi vì thật sự quý vị có nghe tôi nói là có thể có những người có cử nhân, có bác sĩ, có tiến sĩ mà vẫn bị người ta chê ngu. Quý vị có không? Có thấy người có thấy bị người chê gì không? Có. Nó cao hơn học vậy mà có như thất học. Vậy thì thật sự đó, cái văn bằng của người đó không có định được cái giá trị của con người. Nó không có định được. Có những cái người học giỏi mà sống những người lớp, mà ngược lại có những người không biết chữ đó mà lại sống những người thấm. Cái trường hợp này mà đặc biệt ở trong đạo Phật đó quý vị, đặc biệt ở trong đạo Phật, thì cái văn bằng cái trí huệ phẩm phu á, Đức Phật không coi trọng. Nhà Lục Tổ Nguyễn Anh á, đi vào chùa tu, đi vào chùa thì vô chùa thì Mỹ trong chùa chê là đồ mỏi, đồ rợ, đồ tổ, rồi chẳng cho làm, đi xuống dưới nhà sau giả gạo. Mà giả gạo ngày xưa yếu nhẹ thì dở chài không lên, phải cột cục đá vô lưng cho nặng để mà kéo chài. Đó mà gì biết chữ thì không biết chữ, đâu có được dạng nghe giảng kinh như quý vị. Chốt ngại dưới kia dưới nhà bếp không được lên, không được lên trên nhà chánh để nghe kinh. Vậy mà được truyền ngôn Lục Tổ. Vậy thì cái trí tuệ trong đạo Phật đó quý vị là do cái trí tuệ do tu mà có, chứ không phải do học ở ngoài thế gian có bằng cấp mà có. cái này cái quan trọng. Và cái trí tuệ thế gian á là do mình học, thế mình học, mình thi cử mình có. Còn trong đạo Phật thì không gọi là có đăng ký trí tuệ, là tu mình có. Thì khi chúng ta tu á, ở đây quý vị có trí tuệ không? Có được trí tuệ bát nhã không? Có mà không có. Có là sao? Giờ này thấy vì ở nhà không? Lo con lo cháu dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi vào chùa nghe kinh á, tức là có trí tuệ. Bởi vì có biết phân, biết thiệt, biết giả. Biết chuyện vào chùa là chuyện tốt, biết ở nhà là chuyện lo là chuyện quấy. Ta phân biệt được hư ngụy thiệt hơn á, mình tới chùa mình nghe, đó là có được trí tuệ, thấy được trí tuệ. Nhưng mà chắc hay chi mà chúng ta thấy được như vậy hoài á, thấy được như vậy hoài á thì thành Phật. Nhưng mà có khi á, à, tới chùa thì sao? Muốn tu. Thấy chùa, tới chùa thì muốn tu. Rồi tới chùa về nhà, thấy con, thấy cháu làm từ vậy muốn chửi. Như vậy thì có hai cái đằng. Một đằng tu, một đằng làm thiện, một đằng làm ác. Mà quý vị giữ làm sao á, cho tới ngày nào mà cái ác mình không còn đó quý vị. Thì như vậy đó chúng ta mới gọi là cái người tu hành thực sự. Ngày xưa đó, ngày qua tôi chỉ như vị tu á, thì ngày tôi chỉ cách này. Quý vị không biết có ai làm thử không, để tôi thử cho coi nhé. Một ngày đó, ngày có hai cái lon, hai cái lon, lon đậu đen, lon đậu trắng, lon đậu đen, lon đậu trắng. Ấy một ngày, sống một ngày đó không, mà nhớ mà nghĩ tới chuyện tu hành niệm Phật á, bỏ một cái hộp đậu là có lon đậu trắng. Và hãy nghĩ tới chuyện mà muốn thấy mẹ thấy ghét, ăn mặc cũng chửi quá, biết vậy cái bỏ vô hộp đậu đen. Vậy thì ấy mà mình khởi tâm xấu lên á, bỏ hộp. Mà khởi tâm thiện á, ha, tội nghiệp quá, thấy trời nắng cái bà đó đi tội nghiệp thì nọ, hãy phóng cái tâm thiện bỏ vô hộp đậu trắng. Vậy thì một lúc nào đó mình đổ là mình coi đậu đen nhiều thì đậu trắng nhiều. Mà nếu đậu đen nhiều á thì mình còn nguyên mê đó, mình còn u mê ô mê đó. Mặc dù có thể mình có bằng cấp tiến sĩ, tư nhân bác sĩ gì, nhưng mà hãy đậu đen nhiều nữa quý vị là mình còn ngu. Đậu trắng nhiều tức là mình có tí. Ở đây quý vị làm thử được coi, được thử coi bao lâu rồi đậu đen nhiều, đậu trắng nhiều. Vậy thì cái đó là cái cách tu. Mà chúng ta nhớ chúng ta phải nhìn bằng con mắt trí huệ. Nhớ tập nhìn được con mắt trí huệ. Nghĩa là không bị gã, không bị lừa. Chúng ta bị lừa nhiều lắm. Mà ai lừa? Chính mình lừa mình được quý vị. Đức Phật nói ở trong nhà mình có 5 cái tên giặc, 6 tên giặc. Mình nuôi 6 tên giặc đó. Mà mình bị phá nhà, phá cửa thì coi như mình. Ai mà đánh giặc thì biết. Nuôi giặc ở trong nhà thì coi như nuôi quỷ trong nhà nó phá thì gọi gì. Mà vậy mà mình nuôi giặc ở ngoài cũng sợ, rồi sợ giặc ở trong nhà. Giặc đó là gì? Mắt nè. Mắt thấy giặc đẹp muốn. Mắt thấy đẹp thì muốn. Muốn thì có tiền mua còn đỡ khổ, không có tiền mua thì giật cướp. Nó tạo ra giặc mắt nè. Rồi gì nữa? Tai. Tai nghe tiếng mà nó ngọt dịu, bỗng trầm thì thích, mà nghe tiếng ác úa thì chê, mà hãy chê thì sao, người hãy thích đó thì lại muốn lâu về mình, mà hãy ghét đó thì muốn đẩy ra ngoài. Cho đến nỗi ngày xưa có một vị mà coi ông thầy tụng kinh, nói ông thầy tụng kinh như chó sủa, cái gì? Bởi vì thấy ông thầy trước tụng kinh hay quá đi, rồi kêu ông thầy khác tụng kinh cho rồi nó lớn tuổi rồi tiếng khàn, rồi buộc miệng nói ông thầy tụng kinh như chó sủa. Vậy là bị đoàn nghiệp cắt lưỡi mấy trăm năm, mấy trăm kiếp. Để chúng ta cũng vậy, khi tu hành tu biết. Họ tử một con người nghe tụng kinh á, thì nghe trời, thầy tụng kinh hay quá, thì buồn nha. Rồi có những thầy khác tụng kinh thì ý không thích, thì không dám nói ra. Chúng ta phải nghĩ chuyện đó, tu hành là chỗ đoàn một lý chân thông, không có do cái hành tướng. Thì Đức Phật nói là lấy sắc, nếu lấy sắc kiếm ra đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hình tà đạo, bất nhân kiến như là. Tức là cái người nào mà theo hình tướng mà kiếm Phật, theo cái âm thanh mà cầu Phật á, tức là người đó đi kiếm ma, cho mà kiếm như là. Chúng ta nhớ nha, vậy thì 5-6 tình giặc nó phải tránh. Bắt một tên, thế giặc, cái người tu, người thấy trên á, biết cái áo này đẹp, biết cái loại của lụa tốt, lụa xấu, biết, nhưng mà thấy không có phải là gì. Người ta được quyền tưởng người tu bộ thấy giờ không biết mình thấy hết trơn á, mình khác cái người tu người thế gian làm vậy. Cái người tu thấy biết như vậy đó mà không có chạy theo, biết tốt biết xấu biết đẹp biết đúng đấy, không có chạy theo. Còn người thế gian thì sao? Thấy đó, bị nó dắt liền, bị nó dắt liền. Tôi biết nhưng mà đi chợ đồ áo quần áo thiếu gì, thấy cháo display người ta khoe trong tủ đó, dở chân đi không được, đi tới thì tới được cũng phải lại dò, rồi đi rồi lại dò, rốt cuộc phải mua. Thì cái đó là cột mình, cái áo nó cột mình, cái áo nó cột mình. Ở đây cái mình nghĩ cuộc đời mình nó không có gì nhiều cũng bị ra, thấy không? Nhỏ nhỏ thì cái áo, rồi lớn lên chút thì có thể cái nhà, cái xe. Ở đây ai cũng thấy, mình thấy đẹp mình muốn mua, rồi nghĩ cũng là thôi không có tiền, thôi mình có đồ nhiều rồi đi. Khi rồi sau đi vài bước nghĩ nghĩa cột kéo lại, đó là mình đi mắt nó kém mình. Tai cũng vậy, mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy. Đó. Chúng ta thấy rằng khổ cho nó đi tu mới có điện. Đi tu mình có bị không? Bị. Cái áo niệm Phật thì niệm Phật giáo nào mình cũng được. Cái áo này vải, mà cái áo nguyên xanh vậy. Cái áo chạp áo nguyên xanh mới được. Chuỗi cũng vậy. Chuỗi niệm Phật thì chuỗi này cũng được. Chứ cũng tốt tốt chứ. Vậy thì mình bị hình tướng nó thôi. Đó, hình tướng nó thôi. Bây giờ quý vị làm chủ bằng vàng đi nữa, mà làm mà không thật thì Phật cũng không lộ. Mà có người không có tiền mà làm chủ bằng đất mà làm Phật cũng lộ. Vậy cái quan trọng là thật tướng thì tướng. Chứ đừng có để cái hình sắc nó lâu nữa. Nhớ nha, chủ nào cũng được. À, không có chủ có người điểm cái cũng được. Nhưng mà niệm, cái lúc mình về mua chủ 100 ngàn đồng mà để đi nhìn hoài đó. Lâu lâu lấy xuống từ bụi ra trước cột đi. Có giờ cũng bị ở ta bà nhé, người trình độ. Thì nhớ cái chỗ đó. Điều thứ 26, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương na la diên, thời tôi không có ngu chánh giác. Tức là khi người ngài thành, khi mà những cái vị chúng sanh được sanh về các Phật đó, thì không còn cái bó thân máu mũ ngôn tanh này nữa, mà được thân kim cương. Mình biết kim cương không? Kim cương là kim cương thuần á, chứ phải loại hộp như chúng ta thấy là có nhiều khi rồi. Giờ mình thấy còn có bọt đá, có này cái nọ. Thân là thân kim cương na la diên. Nhớ. Thế là thiệt là, ở đây với bà chắc xào sò chắc biết ha. Để cái lên thì khi giờ mình thấy cái giác nó thì nó mẻ. Có khi nó có bọt. Thấy không? Có bọt thì nó không tốt. Tôi lý do tôi biết là ngày xưa tôi có một thời gian tôi bán một sò chưa. Thành thử ra khi đó thì chúng ta mới biết. Còn khi người sống về tỉnh độ thì không có. Thế là học sòn thuần. Không có lãnh bọt, không có lãnh gì hết. Thì thay vì chúng ta cái thân chúng ta thế này. Nó thúi, nó tôi nói hoài, nói về khi chúng ta sanh như khi mình xấu, mình dòm cái thân mình sợ. Chứ cái thân chúng ta mà trở về tỉnh độ không có tỉnh rồi. Thấy không? Tỉnh nó là sao đúng vậy? Sợ. Tỉnh tức là sợ. Mà cái thân mình á, mang cái thân này về tỉnh độ không được đâu. Thì khi lên đó rồi bị Đức Phật, khi lên đó rồi thì bỏ cái thần thức mình á, gá vào cái hoa sen rồi xanh. Khi xanh như vậy rồi cái thân này nó trở thành thân kim cương, bất hoại. Thân bất hoại, thân trong sạch. Bây giờ ở thế gian này cái thân mình sao? Lúc nào cũng hoại thôi, không được bất hoại. Rồi lúc nào cũng bất tịnh, không được tịnh. Còn về tỉnh độ thì thân này một là thân bất hoại, không bị hao tổn. Mình thì mình bị hao tổn rất nhiều quý vị. Hay một đời thì chúng ta nhìn lại thấy coi. Cái hoại nhiều lắm. Cái hoại nhiều lắm. Cái hoại từ tổng tóc đen trở thành tóc trắng. Thấy không? Từ ngày xưa cái răng sữa nó mọc lên, bây giờ lâu mình nhổ. Mà chúng ta nó hoại dần dần. Ở đây ai có để ý mới thấy thân mình nó hoại. Thay đổi nhiều lắm. Thấy không? Còn có người mà từ nhỏ thì mạnh khỏe nè. Đủ thứ hết. Lớn lên rồi thì cả nhà càng suy yếu, thân người nó hoại. Ở nhà xưa rồi có cái Đức Phật nó hỏi một cái vị học trò đệ tử đó, hỏi thân này sống được bao lâu? Có người nó sống được một ngày, Đức Phật nó không thấy đạo. Có người nó sống được một giờ, Đức Phật nó không thấy đạo. Có người đó Đức Phật nó sống được hơi thở, Đức Phật nó cũng chưa thấy được đạo. Thế thì có một người nói rằng tôi sống trong một sát na, cái Phật thấy được rồi. Sát na nó hơi nhỏ hơn hơi thở một cái khải, một cái phút tài khải ngay được mấy ngàn sát na. Nên cái hơi rất là nhỏ. Vậy thì thật sự cái thân mạng mình nó nói gì? Mà dần 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 cái thân loại. Còn về chỗ đó không có. Không có chuyện cái khổ, không có chuyện cái hoại khổ. Thân chung chung. Là thân thanh tịnh á. Còn mình á thì thân đã chẳng như đã hoại rồi mà còn bất tịnh. Trong mình đi ra thì đẹp đẽ là khá là gặp nhau chào hỏi ha. Rồi có khi á tôi thấy thất thường thẳng ra nói chuyện là thất cười. Biết cái thân mình bất tịnh mà vẫn nín dùng là tưởng là cái thân mình tịnh. Biết cái thân mình dơ. Tôi nói mấy cái người mà sức dầu thơm rồi nó ngỡ dơ thì hả? Bởi vì sao? Bởi vì nếu không thì tội biết cái thân mình nó dơ rồi. Biết thân mình dơ nhiều mới sức thêm dầu để cho tránh cái mùi hôi. Vậy thì chúng ta thấy là cái thân mình nó không tỉnh. Không có tỉnh. Bề ngoài thì đẹp đẽ như vậy á. Chứ còn cứ những chuyện làm bất tỉnh mình giấu. Không cho người khác thấy. Nhưng mà chính mình mới tỉnh. Vậy thì nói nhiều thì người cũng thấy là tôi được nghĩ thử xem. Không có ai biết cái thân mình bằng mình ở đây. Thấy không? Đâu tóm thì kỳ nhân ông ấy ai mà cáo ghét thì nhiều ít cũng biết mình biết không à. Nên khi mình tóm lượng mình biết được mình dơ mình sao thấy tin mình dơ. Thì nếu ai thấy thân mình dơ khổ về cái thân mình, ai khổ về cái thân mình thay đổi nên cầu về tịnh độ. Lên đó rồi thì thân kim cương na di chẳng bị hoại, chẳng có thân bất tịnh, mình cầu như vậy thì mình được vui hơn chứ nào. Chứ còn ở thế gian mà giàu quý vị mà nói thật cái thân mình đã bất tịnh rồi, làm cái gì giờ có bôi son các phấn chép thì nhiều thì nào nó bất tịnh nhiều thì đấy nói thật cả cái thân nó đã đỡ vậy thì thôi mà hãy chép phấn lên rồi ra ngoài chút mồ hôi thì cho người nó chảy xuống nó chảy xuống thì tại sao trở thành dơ nữa, nó còn lại bụi bặm nó dễ đóng nữa. Thì chúng ta nhớ, nếu mà thiệt tình tôi nói như vậy không có nghĩa là nói gì đừng có trang điểm. Ở thế gian nhiều khi rồi cũng phải tìm cái phương tiện cũng son cũng phấn, nhưng mà khi mà son phấn lên á mình nhớ như vậy, cái son phấn này là son phấn tạm thời của thế gian, cái thân tôi không sạch, nhưng mà vì cái giao dịch với thế gian tùy thuận theo thế gian cho son cho phấn, nhưng mà làm như vậy là tạm thời thôi, vì tôi vẫn mong là trở về trình độ chứ đó không cần thoa son phấn mình vẫn đẹp. Thì chúng ta làm như vậy mới gọi là có trí tuệ. Cái người tu á vẫn làm đôi như người khác, quý vị không khác. Cũng ăn nè, cũng ăn, cũng đi, cũng đứng, cũng ngồi, cũng nằm, cũng như quý vị vậy thôi. Nhưng mà các người tu có khác á, là chỗ này. Họ làm cái gì không biết cái nào là thiệt, cái nào là giả. Còn mình á thì mình không biết cái nào thiệt, cái nào giả. Quý vị hiểu chế này không? Cái người tu hành á, họ làm cái gì có thể là họ co son, có thể là họ chắc phấn, để họ mặc đồ đạc đủ thứ hết trơn, nhưng mà họ biết được cái nào thiệt, cái nào giả. Cái nào giả họ cũng làm, nhưng mà không có giết, không có bị lụy vào cái chỗ đó. Thấy không? Ví dụ cho lấy cái gì co son chắc phấn, có những người tu sĩ là tu hành đó quý vị, Đức Phật những người tu mà Đức Phật cấm, nhưng mà những người tu sĩ sống trong gia đình á vẫn làm được chứ thôi, được so so được các pháp, được tích lũy tài sản. Đức Phật cho phép đi làm có tiền hết, dành lên. Mà trong gia đình có khi là nó là vợ chồng đó, người chồng phải mua quà cho vợ đó. Cái người chồng hai vợ chồng hòa hợp với nhau đó thì phải mua quà, phải mua những cái nữ trang nè, phải mua những cái đồ vợ thích để liếu cho vợ. Tức là không có cấm. Nhưng mà cái quan trọng là làm như vậy chứ biết chỉ mình làm là chỉ tạm thời thôi nha. Nó khác cái chỗ mà làm mà mê đắm những chuyện đó. Hai cái khác. Mặc dầu thoa son, mặc dầu chắc phấn, nhưng vẫn nghĩ rằng mình làm tạm thời theo thế gian thôi, tùy chuẩn theo thế gian. Nhưng mình chỉ mong là trở về trình độ mình có cái thân thực sự. Như vậy đó, mình thấy mình làm được. Ráng ngang, vậy thì nếu mà nhìn cái thân mình dơ, có thể về trình độ thân sự. Thế rồi thấy hôi hám thì cầu trình độ thân mình thân thôi, thế thôi. Nguyện thứ 27, lúc tôi thành Phật thì trong cõi nước tôi, tất cả đồ dùng của dân thương, hình sắc đều sáng đẹp, sạch sẽ, rất ngọt vi diệu, không có thể tính biết. Dầu là người được khiến nhãn, Nếu có người biết danh số đồ vật ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôn chính giác. Tức là chẳng những cái thân người mình nó tịnh, mà những vật dùng cũng tịnh nữa. Nên tịnh độ quý vị, thì như trong kinh Di Đà đó, tôi có giảng quý vị đó, cái thân mình là thân liên quan quá sanh, được thân kim cương la la diên. Còn những đồ dùng bên ngoài đó thì cũng là tịnh diệu, sạch sẽ và vi diệu, sạch sẽ vi diệu. Thì cái cõi cái chỗ này nó khác với cõi Ta Bà. Ở Ta Bà đó, ở cái thân mình nó dơ rồi, nó bẩn rồi, mình nhìn ra ngoài đường thì sao quý vị, xung quanh mình phải coi nó không có tịnh. Bởi vì kia hồi nãy Đức Phật nói là cái thân mình tịnh, bây giờ nữa cảnh tịnh, cảnh tịnh. Vậy thì chúng ta nhìn xung quanh cái cảnh cái thế gian này có tịnh hay không tịnh? Tịnh hay không quý vị? Không tịnh. Từ cái cây tới cái con đường nhỏ, ở đây ai có cả nhà cũng vậy chúng ta. Cái nhà quý vị ở nha, có thể có cửa kính, đóng cửa suốt ngày. Còn quý vị để được vài ngày chúng ta thấy bụi. Vài ngày chúng ta thấy bụi. Ở đây nếu ai thấy được đó. Vậy thì cảnh nó không tỉnh. Nó không tỉnh. Mình bề ngoài mắt phàm mình không thấy. Mắt thường mình không thấy. Nhưng quý vị thực sự rằng mình thấy gì đâu, có thấy gì đâu, dơ bẩn gì đâu ha. Mình chiếm trong con khí của mình đó không tỉnh được. Mắt mình không thấy, mắt phàm mình không thấy thôi. Vậy thì để cái thân mình nó không tịnh, cái hoàn cảnh cũng không tịnh. Mà nếu có tịnh chân là tịnh theo kiểu thế gian á, tạm thời của thế gian á, thì ai biết thì đóng kín cửa gì mấy đi một ngày hai ngày sẽ không có được. Vậy thì chúng ta tránh cảnh đó bằng cách trở về cảnh cũng tịnh, cái vật là thân tịnh và cái diệu á. Thì chúng ta nhớ là khi có cảnh tịnh, cái người tịnh thì sao quý vị? Mình có hai cái trường hợp. Ở thế gian mình có khi cái người tịnh mà sống trong cảnh không tịnh á, nếu mà cái người không vững thì bị cảnh quá. Cái người mà tu hành á, lúc đầu phải tu hành vững vàng mà bước vô cái hoàn cảnh không thanh tịnh á, bị lâu riết á, thì cái khi cái cảnh nó lâu mình, lâu mình đây cái cảnh ảnh hưởng đó. Cứ nghĩ thấy cái chỗ cái chùa chiền muốn tâm tu, cái chỗ làm ăn buôn bán mình muốn khởi tâm buôn bán, thì cái cảnh nó ảnh hưởng cho mình. Mà khi mà cảnh tịnh mà người tịnh thì sao quý vị? Thì Phật độ nghĩa tiền, tại đó là Phật. Không, bình tĩnh nè, mà cảnh tịnh nữa thì là hai bên là Phật đó. Thì chúng ta thấy thì chúng ta cũng thấy, dùng cái cảnh. Cái cảnh á, biến cái cảnh không được quý vị. Tâm mình biến được, cái cảnh không biến được. Vậy thì mình thấy do cái lòng mình thấy đó. Nhưng mà do chúng ta lòng mình thấy được thanh tịnh á, cảnh trở thành tịnh. Nếu mà tâm mình bẩn á, thì cảnh trở thành bẩn rồi. Mắt nhìn ra sao rồi thì vật nó do cái biến ứng nhận như vậy. Người thứ 28, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cổ cái đạo tràng cao 400 muôn do tuần vô lượng quan sát, thời tôi không ở ngôi chính giác. Thì ở đây cái điều nguyện này nói rằng, nếu cái người nào mà lên trình độ cõi chúng sanh của ngài đó, những người ít xuất nhất cũng thấy được cây bồ đề đạo tràng cao 400 muôn do tuần và vô lượng công minh. Thế thì nghĩa là sao? Cái người nào mà ít xuất đức nhất ở quả tịnh độ cũng thấy được cái cây bồ đề. Cái bồ đề đạo tràng tức là cái nào quý vị? Tức là cái nơi mà các đức Phật thành Phật. Cái nơi các đức Phật thành Phật là bồ đề đạo tràng. Bây giờ nói rằng chẳng những như một Bồ Tát lớn ha, Bồ Tát gặp người được Phật Thí Lầm Phật nè, Bồ Tát có cái âm nè, con thù phổ hiền được Phật Thí Lầm Phật, mà kể cả những chúng sanh ít xuất đức cũng thấy được Bồ Đề Đạo Tràng nữa, tức là những vị này cũng được thọ ký làm Phật. Và quý vị nghe trên cửa phẩm, trên tịnh độ thì có cửa phẩm mà thượng thưởng phẩm tương xa, thượng phẩm tương sanh tới hạ phẩm hạ sanh. Mình nghĩ rằng chắc là lên thượng phẩm gần Phật mới được Phật Thí Lầm Phật, hạ phẩm thì đâu được Phật tiếp. Nhưng mà ở trong này nói rằng kể những người ít xuất đức nhất, những người đó cũng thấy được cái bồ đề đạo tràng, tức là những người đó cũng trong tương lai đó, một lúc nào đó cũng sẽ thành Phật họ chúng sanh. Tức là những chúng sanh do vậy mà trong kinh có nói đó, là những cái vật bổ xứ, những cái người mà được nhất sanh bổ xứ đó, thì số thật ra đó, tức là những cái bậc mà nhất sẽ được bổ thí làm Phật ở trên độ nhiều kẻ không xét, Thì hầu như người nào lên đó rồi cũng được cái lời Phật. Cái đường những người Bồ Tát lớn họ khí sớm hơn, còn những người mà hạ phẩm, hạ sanh, hạ phẩm trung sanh á cũng được họ khí làm Phật một cái thời gian lâu hơn, tu hành nhiều hơn thì thành Phật. Thì kinh đó rồi ai mới thành Phật được hết á, chứ không phải những bậc thực sự phẩm trung sanh mới được thành. Người thứ 29, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi không ở ngôi chính giác. Tức là khi mà ngày những chúng sinh nào sinh về tịnh độ đó thì có được cái trí huệ biện tài trong cái việc mà thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp. Nghĩa là sao quý vị? Tức là những người sinh về tịnh độ đó, tất cả mọi người đều có được cái khả năng, cái tài ba để diễn nói kinh pháp của Đức Phật, diễn nói kinh pháp đọc tụng và giảng thuyết. Còn mình ở thế gian này thì sao? Mình bỏ một đời người mà học đó, tôi không hết tạng, chưa hết cái tạng. Đừng nói chi mình diễn nói được kinh pháp cách vô ngại hiện tại. Thực sự ra cái mà chúng ta học ở đây đó quý vị, chúng tôi cũng vậy, hướng dẫn quý vị cũng vậy, đều cái mình thấy thật sự là cái mình thấy của Phật thôi. Mình nhìn cái đạo Phật bằng cái thấy trí của mình, thấy không? Bằng thấy trí. Quý vị thấy như là được tổ đó, ngày có học ngày nào không? Không học. Rồi quý vị học giáo lý, người tôi học có người học 2-3 năm ra rồi mà nói thôi giờ mời bà lên bà dạng nói là anh em nghe còn không biết nói nữa, nói còn không được nữa. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì mình nhìn á, mình nhìn bằng thấy trí. Thấy trí. Mà khi mình nói cái thấy trí thì nó có giới hạn, nó có giới hạn của cái trí óc con người. Còn mà mình những cái người trên đó rồi không có cái gọi điện tài là không có nhìn thấy trí, mà nhìn bằng cái vô phân biệt trí, cái trí tác và nhã hồi nãy nói đó, nhất thiết trí đó. Tức là có người thấy thì tại sao có những người thích cười? Có những người họ đọc kinh lực Pháp Vũ Đàn Kinh á thích cười, bởi vì ông tổ thì không biết chữ, không biết chữ giảng kinh đọc sao được, đọc giảng biết gì đâu giảng. Bây giờ đưa cuốn kinh biểu giảng nó không biết, ông đọc đi tôi giảng. Những người thấy có cái đời nào tuyệt cực như không? Từ làm tổ học chưa học cái giáo lý một ngày, không học được giáo lý một ngày, những người nở tổ không học giáo lý nào hết trơn. Thế rồi mà khi mà giảng kinh á, ta mời lên giảng kinh thì nói tôi không biết chữ làm sao giảng. Thôi giờ ông đọc bài đọc đi tôi giảng. Thì quý vị thấy nó thấy cái lộn, cái lý do là tại sao được. Như hồi nãy tôi trở lại nói, cái trí của ngài Niệm Tổ là cái trí huệ do tu mà có, do tu mà có. Còn những ngài thành tú học giả học thật giỏi, nhưng mà cái trí của ngài là do học mà có. Mà cái trí tôi là học mà có đó thì sao quý vị, nó có giới hạn. Ông bác sĩ á, giỏi gì giỏi cũng không biết được chuyện công kỹ sư, phải không? Ông kỹ sư giỏi gì giỏi cũng không biết được chuyện công thầy tu. Thì mình bị hạn chế bởi cái trí huệ của mình. Mà khi mà còn cái người tu hành có trí huệ biện tài thì sao? Mở mắt ra là nhìn thấy tâm Phật trên thế giới, có cái gì mà chán lắm tất nha. Còn mình nói chuyện vậy thiệt ra thì giỏi lắm, hãy tu là tôi buôn bán gì vậy, tôi biết thứ rồi tôi làm xong rồi, tôi không biết gì chỗ khác. Chính mình bị thấy. Hãy thằng hồ á, thì biết làm thằng hồ, không biết làm vàng vòng, chuyện của thằng bạc. Mà có vậy xã hội nó lưng lưng. Ông ta hồ cất nhà cho ông thằng bạc ở, ông thằng bạc ở làm vàng cho vợ ông ta hồ mấy, chúng nó có chuyện dần dần vậy. Còn khi chúng ta lên tịnh độ rồi thì sao? Tất cả những thứ đó mình có được trí huệ mình thấy hết. Mà khi đã thấy hết rồi thì sao người đó có cần như người khác? Tự mình làm được. Là cái lý do tại sao mà ngay chị trong tu nữa. Ở trong đạo Phật chia làm người có ba bậc sư, có mấy cái loại khác nhau. Thiền sư, người chuyên tu thiền. Kinh sư, người chuyên giảng kinh. Luật sư, người chuyên giảng luật. Thì những người thấy ngay trong đạo Phật đó thì biết hết tâm trạng khó lắm. Rồi ít có người nào được tu tam tạng pháp sư. Bởi vì tam tạng pháp sư là ba tạng phải không? Ba tạng là kinh tạng, là luật tạng, là luân tạng phải không? Thường thường đó, giỏi một tạng thì không giỏi được hai tạng. Ít có người nào được tu tam tạng. Bởi vì giàu giỏi gì giỏi cũng vẫn là cái thế trí không. Thường có những người tu mà chứng đắc có được cái trí huệ hiện tại mới được. Còn ở đây chúng ta ở thế gian đó, 100 người, 1000 người, 1 triệu người chưa chắc có được 2-3 người chứng đắc. còn cái sinh là trình độ thì ai cũng được chiến thắng, ai cũng có được cái trí tuệ hiện tại, thấy không? Bây giờ quý vị ở đây mà ai có lòng muốn độ chúng sanh, muốn chỉ bạn bè mình tu, muốn chỉ con cháu mình tu, mình nói cho bẻ tới bên lưu hoàng cãi không được á, thì khi đó cầu trình độ thì mình được trí tuệ hiện tại. Sở dĩ mình cãi không lợi nó là bởi vì sao? Mình không có được cái lý luận của mình, không có giữ, mình đâu có thấy được cái chân lý, mình bị ta bẻ hoài, thấy không? Ở đây ai có ở nhà có ráng mình vận động con cháu rồi tu rồi nó nói riết rồi mình nó bẻ lại mình, có được chứ mình không có lý mình nói nữa. Lý do là tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là trí huệ rồi bị hạn chế, bị hạn chế mình nhìn thấy trí huệ thế gian, thấy không? Thì ráng tu thì tránh khỏi tình trạng đó. Nguyện thứ 30, chúc tôi thành Phật. Nếu có ai hạn lượng được trí huệ vĩ tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không có ngôn chính giác. Tức là cái nguyện này giống như nguyện 29. Cái 29 là cái nguyện về dụng, cái dụng, cái dùng của trí huệ vĩ tài. Còn ở cái nguyện 30 đó, thể thấy được cái dụng, nhưng mà không có ai lường được cái thể, cho nên không biết có cái hạn chế, người không có hạn chế một lần, không ai biết được cái trí huệ vĩ tài nó lớn một nào, nó hay cái một nào. Tức là đây thì nó cũng dùng cái thể. Nguyện thứ 31, lúc tôi thành Phật, khỏi nước tôi thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không ở vô chính giác. Tức là khi mà ngài nói rằng những cái thành Phật chúng sanh sinh về cõi nước ngài đó, thì mở mắt ra để thanh tịnh, mà mở mắt ra thanh tịnh thì thấy được mười phương thế giới. Nghĩa là sao quý vị? Ở đây chúng ta mở mắt ra thấy gì? Thấy được mấy phương thế giới, thấy được mấy phương quý vị? Mở mắt ra cái cõi ta bà này chẳng thấy được phương nào trong cái thế giới này, nó quá lớn, phải không? Tôi qua đi trời quá lớn, nước Mỹ mình ở đây con chút, ở San Jose con chút nè, thấy được, thấy chẳng hết San Jose giỏi lắm, thấy ai cũng giỏi lắm, thấy tới sau lưng cái bàn giấc cái Phật hết thấy rồi, mà nhìn qua ngoài này giỏi lắm, thấy được cũng được. Chứ mình cái nhãn quan mình bị hạn chế rất nhiều, bị hạn chế. Đó là chưa kể những người mà lớn tuổi rồi, muốn đọc thì phải về để mới thấy, phải không? Phải nói gì bây giờ, chơi sao gì bây giờ, cái nhãn cái càng thẻ. Trong khi chúng ta sanh được trình độ thì cũng có mở mắt ra đó là thấy cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới mười phương, vô lượng vô số thì nếu không được nhiều cái nỗi nếu không được mười phương thế giới, mở mắt ra thì mình thấy tất cả thế giới thì không có xuống. Ở đây bây giờ chúng ta thấy mở mắt ra rồi thấy sao? Thấy toàn những chuyện não chuyện phiền, toàn những chuyện não chuyện phiền. Sáng khi ngủ mở mắt ra đã thấy chuyện phiền não cái bên rồi. Hằng ngày mắt mình thấy những việc trần tục không à, cái bụi trần nó bóng nó đám nó bám, mình thấy vậy mình thấy khổ, mà mình xâm về đó rồi mà mở ra thấy được thế giới được nhiều hơn. Cái này là quý vị mình diễn tả cái này là một lúc nào đó là quý vị có thể nhìn thấy, có khi mình dùng cái chữ tí cũng hiểu được. Nhưng mà quý vị á, tôi nói như vậy nha, quý vị mà đánh một tiếng chuông á, nó vang động cả mười phương thế giới. Quý vị thấy là quý vị không tin. Rất nhiều khi mình giảng thuyết trình học người ta học tin được. Bởi vì cái âm ba nó di động, mình đánh như vậy quý vị hết nghe rồi, nhưng mà cái âm ba nó vẫn còn, âm ba nó vẫn còn. Được cái lỗ tai nữa nghe cái mức độ nào đó không còn nghe được nữa. Mình nói trong kinh Quan Nghiêm đó, nó có cái ý nghĩa tại sao mà một cái hột bụi đó, cái hột bụi đó nó chứa cả mùi phương thế giới, nó chứa cả cái đại địa này. Tại sao vậy? Cái chỗ này mình mới thấy rồi, mình mới hiểu được cái ý này của Đức Phật. Vì quý vị thấy cái đất mình ha, nó rất lớn vậy nè, còn quý vị giờ lấy một hột bụi thôi, một hột bụi nó là nó chứa hết cả cái thế giới này. Tại sao tin nổi? Tin không? Tin không tin quý vị? Không tin là bởi vì mình dày, mình tưởng là mình nó nhỏ sao chứ mình sẽ lớn, thấy không? Vậy thì mình cứ nghĩ tới cái dạng của nó, nhưng mà chứa hết là cái thể của nó chứa. Đó là một cái giọt nước biển đó, nó chứa cả bốn đại dương, tức là mình không nói chứa theo kiểu mà bao trùm, mà trong lỗ nước biển có nguồn mặn, có chất của nước biển, phải nếm được cái chất nước biển rồi thì coi mình nếm được nước của bốn đại dương. Ý như vậy đó, chứ không phải là nó bao gồm nó chứa. Mà mình thấy rằng, nghe nói rằng là một cái giọt, một cái hộp bụi chứa cả trong trên thế giới, mình tưởng nó chứa là chữ nó che, cái nhỏ thằng trang kia thì có lớn, cái này nó chứa là có cái thể chất, có cái tấn, cái đó, cái gọi là chứa đó. Đó là nguyện chứ. Thì đây nữa là tất cả mình thấy được những cái thế giới đó như vậy đó, cũng như thấy mặt mình trong gương sáng này. Thì trong gương sáng thì sao quý vị? Quý vị nhìn cái gương sáng thì sao? Thấy rất là rõ, phải không? Thấy rất là rõ, thấy không thiếu một nét nào, một cái nhỏ nào hết trơn. Như vậy thì những người sinh về tịnh độ đó, khi mà sinh về đó rồi, thì cái nhãn quan mình không bị hạn chế. Khi mình mở mắt ra thì mình thấy chẳng những thấy được cái quốc độ mình ở, mà còn thấy được mười phương quốc độ. Mà thấy đây không phải là kiểu mình tập trung, mình có mắt rồi khi mang sinh kiến, mình có xem những thứ mà lại còn thấy được. Mình thấy như vậy thấy rất rõ ràng, như là cái người mắt sáng mà nhìn vào gương sáng vậy đó. Giờ thì lúc 5 giờ rưỡi rồi, chắc tôi cũng nghỉ. Chụp cầu hồ quá. Thôi để cái còn những cái địa điểm sau đó, thứ 32 trở về sau, bữa nay nhớ sớm thì người thứ 32 trở về sau thì tuần tới thì nhẽ có chuyện người quan hỷ, mới sẽ sang cái thành nữa đào cổ rồi thành bệnh thế này. Người ngồi rồi cho nó bớt chân xuống rồi đứng dậy niệm Phật rồi nghỉ. Cụ đó ngồi đứng cái bàn giờ đứng chân ra, đứng chân ra cho nó đỡ xe, chứ không ngồi đứng nhiều không nổi à. Có gì hồi lớn không? Yeah.